Chàng rể quyền thế, chương 3667. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nhóm đàn ông mặc vest cũng cười vang. Nhìn thấy cảnh này, Thanh Linh còn chưa bước ra khỏi biệt thự. Trong mắt cũng lộ ra vẻ giễu cợt, cùng biểu lộ cho đáng đời. Tên khốn Bùi Nguyên Minh, dám làm trái với Long Thập Tam Thiếu. Dám để cổ phiếu của bà ta lao dốc. Chỉ là một tên ở rể, còn muốn cùng Long Thập Tam Thiếu không chết không thôi sao? Quả thực là không biết lượng sức. Nếu không phải không đúng thời điểm, Thanh Linh lúc này cũng muốn ra tay tát cho Bùi Nguyên Minh vài cái tát. Tuy nhiên, thấy Bùi Nguyên Minh bây giờ rơi xuống hạ phong, Thanh Linh vẫn sẵn sàng trấn áp. Bà ta chính là lá bài, là lỗ hổng lớn nhất chống lại Bùi Nguyên Minh. Trước thời khắc mấu chốt, cũng không cần ra mặt. Bùi Nguyên Minh ánh mắt lúc này bắn ra sát khí ngập trời. Anh lạnh lùng nói, ta nói lại lần nữa. Thả người, Mã Linh Nhi mỉm cười, nhìn đồng hồ đeo tay. Mắng, quỳ xuống, gọi điện thoại, thời gian của ngươi sắp hết. Ta sẽ cho ngươi thêm một phút để suy nghĩ, hoặc làm theo yêu cầu của ta. Nếu không, ta sẽ tiễn Trịnh Tuyết Dương về Tây Thiên. Trong lúc nói chuyện, Mã Linh Nhi lấy súng từ một người đàn ông mặc vest. Sau đó cô mở chốt an toàn, đặt nòng súng lên trán Trịnh Tuyết Dương. Bùi Nguyên Minh, đừng quỳ, đừng quỳ. Anh không thể đồng ý bất cứ yêu cầu nào của bọn chúng. Bọn chúng nhất định sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước. Trịnh Tuyết Dương nhìn thấy Bùi Nguyên Minh bị uy hiếp quỳ xuống, nước mắt không ngừng chảy xuống, cảm thấy ngay cả hô hấp cũng đau. Quỳ xuống, có nghe thấy không? Tiện nữ nhân, ngươi lại nói nhảm, ta trước tiên chơi chết ngươi. Đang nói chuyện, báng súng trong tay Mã Linh Nhi nện mạnh vào trán Trịnh Tuyết Dương. Trong phút chốc máu tươi lại tóe ra. Cảnh tượng này khiến Bùi Nguyên Minh sắc mặt co quắp. Ngay sau đó thân thể uốn éo. Đầu gối dường như chậm rãi uốn cong. Trịnh Tuyết Dương trong tiềm thức hét lên một tiếng. Bùi Nguyên Minh, anh không được quỳ. Không được quỳ. Cô nước mắt rơi như mưa. Biết là mình đã làm liên lụy Bùi Nguyên Minh. Bùi Nguyên Minh sẽ không đến nếu không phải vì thông tin của chính mình. Bùi Nguyên Minh sẽ không phải quỳ nếu mình không phải làm con tin. Lúc này, Trịnh Tuyết Dương mới nhận ra mình quan trọng với Bùi Nguyên Minh như thế nào, cũng nhận ra mình quan tâm đến Bùi Nguyên Minh như thế nào. Bùi Nguyên Minh, chúng ta đừng ly hôn có được hay không? Nước mắt lưng tròng, Trịnh Tuyết Dương nói một câu mà cô không có tư cách nói ra. Ngươi cho rằng mình đang diễn cảnh mây mưa sâu nặng sao? Còn chưa mau quỳ xuống. Mã Linh Nhi trở nên mất kiên nhẫn. Báng súng lại lần nữa nện mạnh vào trán Trịnh Tuyết Dương. Bốp, Trịnh Tuyết Dương kêu lên một tiếng đau đớn. Nghiêng đầu một cái, hồn mê bất tỉnh. Hành động này làm cho Mã Linh Nhi rất tự đắc. Cô cao ngạo nhìn Bùi Nguyên Minh. Quơ quơ súng trong tay. Chỉ Bùi Nguyên Minh, gào to, chấm, còn không mau quỳ xuống. Thanh Linh từ phía sau cũng hả hê cười trên nỗi đau của người khác nhìn Bùi Nguyên Minh. Chờ Bùi Nguyên Minh khuất phục. Theo bà ta, Bùi Nguyên Minh, một tên ở rể, có tư cách gì so với Long Thập Tam Thiếu? Quỳ sớm một chút đi. Cổ phiếu 1 tỷ của bà ta mới không giảm xuống dưới một nửa. Mà con gái bà ta cũng không phải khổ sở như vậy. Trong nhận thức của Thanh Linh, mọi chuyện phát triển đến mức này đều là do lỗi của Bùi Nguyên Minh. Được, ta quỳ, ngươi đừng làm loạn. Bùi Nguyên Minh thở dài, coi như chịu thua, chân hơi khom xuống. Nhưng vào lúc mọi người tưởng rằng anh sẽ quỳ xuống, chân anh đột nhiên phát lực, cả người bắn ra như một mũi tên. Vút. Bóng dáng của Bùi Nguyên Minh trực tiếp vượt qua mấy chục nam nhân mặc vest. Trực tiếp hạ xuống trước mặt Mã Linh Nhi. Mã Linh Nhi sắc mặt càng thêm đờ đẫn. Cô không nghĩ tới, Bùi Nguyên Minh thực lực lại cường đại đến tình trạng như thế. Chuyện như vậy cũng có thể làm được. và những người đàn ông mặc bộ đỏ vest đó đều há hốc mồm hít vào một hơi không khí lạnh. Những gì đã xảy ra đơn giản không phải là những gì bọn hắn có khả năng ngăn cản. Bọn hắn chỉ có thể vội vội vàng vàng giơ súng trong tay, bóp cò trong vô thức. Cách chương.